Hồi xin chào các thính giả thân mến của podcast Thầm Thì ạ, nơi chúng ta nói thầm chuyện kín mà làm chuyện khó về những cái vấn đề sức khỏe chăn gối. Và đồng hành cùng Hàn Bùi hôm nay, chúng ta lại có một khách mời rất là tuyệt vời, rất là đáng yêu và vui tính ạ, bác sĩ Thịnh.
Vâng, xin chào tất cả mọi người. Tôi là bác sĩ Nguyễn Thịnh, hiện đang công tác tại khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học bệnh viện E. Thì hôm nay rất vui vì được cùng chia sẻ với mọi người một chút những cái vấn đề liên quan đến nam giới.
Thì Hàn Bùi muốn có một cái câu chuyện vui mở đầu đấy ạ. Em có một anh bạn, theo cái ngôn ngữ ở giới trẻ hiện nay ấy, bóc trúng secret ấy, là có một cô người yêu vừa xinh mà lại vừa nhiệt tình trong chuyện đấy nữa. Nói chung là nó vừa thăng hoa, nó gọi là tuyệt vời luôn, không hề thiếu thốn. Thậm chí là đôi khi anh hơi thấy hơi bị nhiều quá. Nhưng mà có một cái lần mà anh ấy kể lại với Hàn Bùi là có một lần là mình vừa yêu xong thì cô người yêu lại mò mẫm,
lại đòi tiếp.
Thế là anh này lại phải vội che hàng lại, mắng yêu một cái, thôi dừng, dùng ít thôi, không là hỏng đấy. Thật ra thì em thấy cái câu chuyện này nó chỉ vui thế thôi, nhưng nhiều người mà em nghe thấy cũng hay đùa, coi chừng vợ dùng hao đấy, hàng xuống cấp các thứ lúc nào không hay. Thì cái thực hư cái câu chuyện yêu nhiều dẫn đến hỏng cậu bé nó là như thế nào?
Câu mà yêu nhiều hỏng súng ấy thì thực ra nó đã tồn tại từ rất lâu, có chút hài hước nhưng mà nó cũng có chút răn đe đấy. Tại sao nó lại phổ biến đến như vậy? Bởi vì cái tình dục ấy nó luôn là một cái đề tài, nó vừa bí mật nhưng nó lại cũng rất là hấp dẫn. Người ta hay có cái xu hướng là gắn mọi cái hiện tượng, cái cơ thể của chúng ta với những cái câu chuyện, với những cái vấn đề trong dân gian để giải thích một cách đơn giản những cái điều mà người ta không biết. Và cái câu chuyện là quan hệ nhiều thì yếu đi hay là yêu nhiều hỏng súng ấy, nó đã trở thành một cái kiểu niềm tin truyền miệng. Nó được lặp đi lặp lại cho đến khi người ta coi nó như là một cái sự thật.
Thế thì hôm nay mình có thể cùng tìm hiểu và giải mã cái nỗi lo này xem thật sự là nó có yêu nhiều hỏng súng thật không.
Nếu đứng từ cái góc độ y học và một chút từ tâm lý học ấy, vâng, thì chúng ta hiểu rằng cái cơ thể con người nó vốn được thiết kế để nó có thể quan hệ tình dục lặp đi lặp lại nhiều lần. Miễn là chúng ta còn sức khỏe, còn ham muốn và có sự đồng thuận. Nó không có một cái bằng chứng khoa học nào cho thấy rằng chỉ vì quan hệ thường xuyên mà súng mới bị hỏng cả. Ngược lại, cái việc chúng ta duy trì cái đời sống tình dục điều độ, đều đặn, thậm chí nó còn có thể coi là một cái hình thức tập luyện giúp cho lưu thông máu tốt hơn, duy trì cái nội tiết tố ổn định và giữ cho cái tâm lý nam giới nó được tự tin và hưng phấn hơn. Thế nhưng vì sao nhiều người lại tin vào cái vấn đề là yêu nhiều thì hỏng súng? Một phần ấy, đó là bởi vì những cái trải nghiệm thực tế. Chẳng hạn như là sau một đêm quan hệ quá nhiều lần, hôm sau cái người đàn ông người ta cảm thấy là mệt mỏi này, đôi khi rơi vào cái tình trạng ví dụ như là khó cương hay là bị ra nhanh. Với một cái người mà không hiểu rõ về cái cơ chế sinh lý, họ sẽ nghĩ là đúng là yêu nhiều thì yếu đi thật, trong khi thực tế thì đó chỉ là cái sự mệt mỏi tạm thời thôi. Nó giống như là khi chúng ta tập thể dục quá sức ấy, cái cơ bắp ngày hôm sau nó sẽ bị đau nhừ, nó sẽ bị mỏi. Nhưng cái điều đó không có nghĩa là cơ bắp chúng ta nó sẽ bị hỏng vĩnh viễn. Một cái lý do khác nó liên quan đến tâm lý, tức là khi người đàn ông người ta bị quá lo lắng về cái chuyện mình dùng quá nhiều thì họ sẽ tự tạo ra một cái áp lực vô hình dẫn tới là rối loạn cương dương tạm thời hoặc là giảm hứng thú. Và cái sự lo âu đấy nó lại củng cố thêm cái niềm tin đó là yêu nhiều thì hỏng súng. Và đó chính là một cái vòng luẩn quẩn của cái tâm lý và cái cơ thể của chúng ta.
Thế là hóa ra là mình chẳng có cái thực tế y học nào nó chứng minh cho cái việc là súng của anh sẽ hỏng.
Đúng rồi.
Theo như em hiểu thì nó sẽ chỉ liên quan đến cái yếu tố về mặt tâm lý và cái sự nhầm lẫn của anh về cái tình trạng thể chất của mình thôi. Thế thì bác sĩ có một cái anh bạn nào hay là một bệnh nhân nào đã gặp bác sĩ vì cái ảnh hưởng tâm lý này?
Tôi có một cái trường hợp mà cũng giống như cái trường hợp bạn Hàn vừa kể.
Đấy ạ.
Đấy, bệnh nhân này thì khoảng ngoài 30 tuổi, công việc ổn định nhá, ngoại hình thì khỏe mạnh, đẹp trai.
Đấy,
hàng họ thì bình thường, ổn. Anh này chia sẻ là có một cái cô bạn gái thuộc cái tiếp người có cái nhu cầu tình dục rất là cao. Ngày nào cũng muốn gần gũi, thậm chí là có hôm đòi tới 2-3 lần. Hồi đầu thì anh này rất là thích nhá, cảm thấy như thì cả trong mơ ấy. Đấy, cảm giác mình có bản lĩnh đàn ông. Và mình được đáp ứng một cái thứ mà anh em khác người ta nghe qua ai cũng thấy ghen tị.
Công nhận luôn chứ.
Đúng rồi. Nhưng mà sau vài tháng, mọi thứ nó bắt đầu đổi chiều. Anh này không còn giữ được cái sự hào hứng như trước nữa. Thay vào đó là cái sự mệt mỏi kiệt sức. Thậm chí là nhiều lúc là vừa nhìn thấy bạn gái có cử chỉ gợi ý thân mà thôi là tắt mồ hôi rồi. Thế là anh này cảm thấy người mệt quá, thế là mới đi khám. Đi khám thì không ra bệnh gì cả. Xét nghiệm thì cũng đều bình thường. Cái hormone nam giới nó cũng ở cái mức ổn định. Ở cái trường hợp này thì cái vấn đề nó không nằm ở cái chỗ súng hỏng thực sự, mà nó ở cái chỗ là cái cơ thể và cái tâm lý nó không còn bắt kịp cái nhịp độ quá dồn dập ấy nữa. Ở góc độ y học ấy thì cái việc mà chúng ta quan hệ liên tục với tần suất cao nó sẽ làm cho cái hệ thần kinh giao cảm ấy nó phải hoạt động liên tục. dẫn đến là cái sự suy giảm tạm thời về cái hứng thú và cái khả năng cương dương. Giống như khi chúng ta dùng điện thoại ấy, mà chúng ta cứ dùng liên tục, chúng ta không kịp sạc pin, cái pin nó bị tụt nhanh, máy nó nóng, thì cơ thể chúng ta cũng vậy, nó cần phải có thời gian để hồi phục. Ở cái góc độ tâm lý ấy, thì cái anh này rơi vào cái trạng thái là nghĩ đến tình dục đã sợ rồi.
Ôi giời.
Thay vì là cảm thấy khao khát. Đây là một cái dạng phản ứng tự vệ của tâm lý khi mà cái nhu cầu thể xác nó bị khai thác quá mức. Cái câu chuyện này cũng cho chúng ta thấy rằng này, cái tình dục nó vốn là cái sự kết nối đẹp đẽ giữa hai người, nhưng mà khi nó mất cân bằng, nó có thể biến thành cái áp lực. Người đàn ông lúc này người ta không hề mất cái khả năng đàn ông đâu, nhưng mà người ta mất đi cái sự hào hứng, mất đi cái niềm vui vốn dĩ mà nên có. Và rồi khi mà tránh né bạn gái, cái mối quan hệ tình cảm của họ nó bắt đầu sẽ xuất hiện những cái vết nứt và xuất hiện cái sự nghi ngờ. Rõ ràng chúng ta thấy rằng gì, không phải cứ yêu nhiều là hỏng súng, nhưng nếu tần suất nó vượt quá cái ngưỡng chịu đựng của mỗi người thì cái cơ thể nó sẽ phản ứng lại. Nó giống như bất kỳ một cái bộ phận nào mà làm việc quá sức thôi. Và đôi khi cái sự kiệt quệ về tâm lý nó còn để lại cái hậu quả nặng nề hơn cả cái sự mệt mỏi về thể chất.
Em tò mò là mình có cái tác động vật lý nào không? Hay là nó biến đổi cái hình dạng của súng của các anh em? Liệu nó có biến đổi cái chức năng của cậu bé nếu mà các anh phải quan hệ quá nhiều không thưa bác sĩ?
Trước hết ấy, chúng ta hãy nhìn nhận nó từ khía cạnh giải phẫu. Cái cậu nhỏ của chúng ta, nó là một cái cơ quan rất là đặc biệt. Nó được cấu tạo chủ yếu bởi các cái thể hang và thể xốp. Đó là những cái cấu trúc túi chứa máu, giống như kiểu mạch máu ấy, nó có khả năng giãn nở. Nó chứa đầy máu để tạo ra cái sự cứng cứng. Nó không phải là cơ bắp kiểu như tay hay chân để mà càng dùng nhiều thì nó càng to. Cũng không phải là kiểu khớp xương để mà càng vận động nhiều thì nó càng mòn. Chính vì thế, về mặt cấu trúc ấy, thì cái quan hệ tình dục nhiều nó không làm biến dạng hay là hao mòn cái cậu nhỏ của chúng ta. Cậu nhỏ của chúng ta ấy, nó vẫn sẽ nguyên vẹn như vậy, trừ khi nó có những cái tác động bất thường, ví dụ như là chấn thương mạnh này, hoặc là bẻ gập trong lúc chúng ta quan hệ. Còn về chức năng ấy, thì khi chúng ta quan hệ liên tục, cái hệ thần kinh và cái hệ mạch máu của chúng ta ấy, nó sẽ phải làm việc dồn dập ở chỗ cậu nhỏ ấy. Lúc đầu thì nó vẫn đáp ứng tốt, nhưng mà nếu không có thời gian nghỉ ấy, thì cái khả năng cương nó sẽ bị giảm đi tạm thời. Chúng ta sẽ thấy là cậu nhỏ nó sẽ khó cứng hơn, hoặc là nó cương không đủ cứng như trước. Đây không phải là mất chức năng thực sự, mà nó chỉ là cái trạng thái nó bị kiệt sức nhất thời thôi. Còn ở góc độ tâm lý mà nói, một cái người đàn ông mà người ta quan hệ dày đặc, sau đó thấy là cương kém, thì người ta nghĩ rằng là cậu bé của tụi tôi có nguy cơ bị hỏng gì hay không, hay đã bị hỏng óc gì hay không. Và cái sự ám ảnh này nó lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ biến thành cái rối loạn cương dương thực sự. Nhưng cái gốc rễ nó không phải là ở cái chỗ cấu trúc, mà nó nằm ở cái tâm lý này. Có thể nói là chính cái nỗi sợ hỏng súng nó mới làm cho súng dễ bị trục trặc.
Em tò mò một xíu về cái việc là cái cơ chế sinh học nó sẽ hoạt động như thế nào khi quan hệ. Vì chúng ta đã làm rõ với nhau là cái chuyện hao mòn khi mà yêu nhiều nó không có. Thế cái cơ chế vận động nó sẽ thế nào ở đây? Các anh cần phải lưu ý nó như thế nào ấy?
Cái cậu nhỏ của chúng ta ấy, để cho chúng ta dễ hình dung hay nói một cách nó hình ảnh lên ấy, thì nó giống như là một cái ống nó chứa máu, chứ nó không phải là một cái khối cơ bắp. Bên trong nó có hai cái thể hang và một cái thể xốp. Tất cả đều được cấu tạo từ những cái mô mạch máu. Khi có cái kích thích tình dục ấy, thì hệ thần kinh nó sẽ phát tín hiệu để làm giãn những mạch máu đó ra. Máu nó sẽ ồ ạt, nó chảy vào các thể hang này, làm cho nó phồng to và tạo ra cái sự cương cứng. Nói cách khác, cái sự cương này không phải là gồng cơ đâu, mà nó chính là máu nó lấp đầy. Vì cái đặc điểm này, cho nên dương vật nó không thể mòn đi giống như gót giày hay là hao hụt như kiểu khớp gối khi mà chạy quá nhiều được. Kể cả nếu có dùng nhiều, thì các cái thể hang nó vẫn sẽ giữ nguyên cái cấu trúc của nó. Có thay đổi ấy, thì nó chỉ là nó thay đổi cái khả năng đáp ứng nhất thời của dương vật thôi. Ví dụ như một người ta quan hệ nhiều lần liên tiếp chẳng hạn, cái cơ thể nó sẽ không kịp phục hồi. Hệ thần kinh nó bị mệt rồi, hormone nó chưa kịp sản sinh thêm, thì cái dương vật nó sẽ khó đạt được cái trạng thái cương cứng mạnh mẽ như lúc ban đầu. Nhưng đây chỉ là cái sự mệt mỏi tạm thời thôi. Nó giống như là sau khi chúng ta chạy liên tục ấy, chúng ta phải nghỉ để thở, để uống nước rồi chúng ta mới chạy tiếp được. Còn ở góc độ sinh học ấy, thì quan hệ tình dục đều đặn nó lại có cái tác dụng, đó là tập thể dục cho cái hệ mạch máu của dương vật, duy trì cái sự linh hoạt của các cái thành mạch, duy trì cái độ nhạy của hệ thần kinh, nó giữ cho cái dòng máu nó chảy trong dương vật nó được tốt. Thậm chí một số nghiên cứu người ta còn cho thấy rằng đàn ông duy trì cái đời sống tình dục ổn định, người ta có nguy cơ rối loạn cương dương nó thấp hơn những người bình thường. Vậy thì tại sao nhiều người vẫn cảm thấy là sốc phong độ sau một thời gian dài quan hệ dày đặc? Đó là do cái sự kết hợp giữa sinh lý và cái tâm lý. Thứ nhất, khi cái cơ thể chúng ta bị mệt mỏi, nó sẽ giảm testosterone, nó sẽ giảm ham muốn, dẫn tới là chúng ta cảm thấy là mình như bị yếu đi. Thứ hai, đó là cái tâm lý lo lắng. Ví dụ mình dùng quá nhiều, chắc là bị hỏng thật. Nó sẽ làm cho cái sự cương cứng nó thêm khó khăn. Và chính sự lo lắng đấy nó mới là cái thủ phạm khiến cho cậu bé dần dần trở nên là kém nhạy cảm hơn.
Bác sĩ cam đoan là nó không gây hỏng súng đâu, nó không như cơ bắp hay các thứ của mình, nó không thể bị hao mòn các thứ được. Thì liệu nó có thể gây ra những cái vấn đề nào khác?
Trước hết, cái điều mà chúng ta dễ nhận thấy nhất đó là cái sự kiệt quệ về thể chất. Sau những cái giai đoạn mà chúng ta quan hệ dồn dập ấy, thì đàn ông thường sẽ bị mệt mỏi, sáng ngủ dậy thì thường bị uể oải và giảm tập trung khi làm việc. Cái nội tiết tố testosterone ấy, nó có thể là bị suy giảm tạm thời và cái ham muốn nó sẽ không còn bùng cháy như trước nữa. Đó chính là cái lúc mà người ta lầm tưởng rằng mình bị yếu đi. Ở đây không phải là cái dương vật bị hỏng đâu, mà là cái cơ thể chúng ta nó đang báo động, nó đang cần được nghỉ ngơi và nó cần được cân bằng lại. Những cái tác động nó không chỉ dừng lại ở cái mức độ mệt mỏi. Nếu mà cái tần suất nó quá nhiều trong một thời gian dài, cái người đàn ông ấy có thể rơi vào cái trạng thái đó là sợ sách. Nghĩa là cái tâm lý bắt đầu nó gắn cái hoạt động tình dục với cái cảm giác kiệt quệ và chán nản. Đây là một cái cơ chế phòng vệ của não bộ thôi. Tức là khi mà chúng ta lặp đi lặp lại một cái điều gì đó, nó làm cho cơ thể chúng nó quá sức chịu đựng, thì cái não nó sẽ tự động tạo ra cái cảm giác né tránh. Và cái điều này nó có thể chuyển thành cái rối loạn cương dương do tâm lý. Còn về cái tổn thương thực thể ấy, tức là khi cậu bé chúng ta có nguy cơ bị hỏng ấy, nó thường không phải là do yêu nhiều đâu, mà là do chúng ta yêu quá mạnh bạo hoặc là yêu say tư thế. Chúng ta hình dung giống như một cái ống máu đang căng đầy ấy. Nếu mà trong lúc giao hợp mà nó bị bẻ gập đột ngột, hoặc là đâm quá mạnh vào những cái vị trí không thuận lợi,
nghe đau thế,
thì các cái mô thể hang này khi mà đó nó sẽ nguy cơ nó bị rách, gây ra cái tình trạng người ta gọi là gãy dương vật. Cái này thì đặc biệt hay gặp với những cái trường hợp mà nam giới lớn tuổi này. Sau đó là bị rối loạn cương dương, người ta tự đi mua những cái thuốc tăng khả năng cương dương. Và khi quan hệ trong nó không xèo xìu được, người ta bắt đầu người ta bẻ gập, hy vọng là nó bị xìu đi. Và chúng ta phải nghe tiếng crack một cái, như kiểu gỗ gãy, và cái dương vật nó bị bầm tím, nó bị biến dạng. Thì khi đó là bị gãy dương vật. Đây là một trong những cái cấp cứu ngoại khoa. Nếu mà chúng ta không xử trí kịp thời ấy, thì cái hậu quả nó có thể là bị cong vẹo hoặc là bị rối loạn cương dương vĩnh viễn. Ngoài ra quan hệ quá mạnh nó cũng có thể gây ra là rách hãm dương vật ấy, hoặc là chảy xước cái niêm mạc ở vùng quy đầu hoặc bao quy đầu.
Thế mình có một cái con số cảnh báo rồi cho các anh không ạ? Nếu mà mình yêu quá nhiều hoặc yêu quá mạnh bạo, theo cái số lần nào nó sẽ gây nguy hiểm đến cậu em?
Thực ra thì không có mấy con số cụ thể nào áp dụng cho tất cả mọi người được cả.
Vâng.
Bởi vì cái ham muốn tình dục ấy nó chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi những yếu tố như là tuổi tác này, sức khỏe này, nội tiết tố này, tâm trạng và cả cái sự hòa hợp trong cái mối quan hệ của chúng ta. Nhưng nếu mà nói về cái quy luật chung ấy, thì ở nam giới trẻ tuổi ấy, đặc biệt là dưới 30 tuổi, khi này cái nội tiết tố testosterone nó đang ở cái mức cao và cái năng lượng cơ thể nó đang rất là dồi dào, và nên là cái nhu cầu tình dục của cái nhóm đối tượng này rất là mạnh mẽ. Một tuần người ta có thể quan hệ vài lần, thậm chí là quan hệ khoảng 5-7 lần một tuần vẫn hoàn toàn cảm thấy là bình thường. Tất nhiên là nếu mà cơ thể chúng ta chịu được và cảm thấy là nó bình thường, nó không mệt mỏi quá. Tôi từng gặp những cặp đôi trẻ mà tần suất quan hệ gần như ngày nào cũng chiến đấu, và họ có thể là vẫn khỏe mạnh bình thường. Chỉ cần sau đó khi chiến đấu xong là họ biết cách nghỉ ngơi và hồi phục cơ thể. Nhưng mà khi bước vào cái độ tuổi từ khoảng 35-40 trở đi ấy, cái nhịp độ tự nhiên của chúng ta nó sẽ bị thay đổi. Cái testosterone nó sẽ bị giảm dần, cái cơ thể chúng ta sẽ không còn máu lửa như trước đấy nữa. Lúc này thì một tuần 2-3 lần đã được xem là cân bằng, vừa đủ để chúng ta duy trì cái sự gần gũi và vừa đảm bảo cho cơ thể chúng ta có cái thời gian phục hồi. Còn đối với những người trên 50 tuổi ấy, thì nhiều nghiên cứu cho thấy rằng chỉ cần duy trì đều đặn 1-2 lần mỗi tuần thôi, thậm chí là vài lần mỗi tháng, nhưng mà phải quan hệ với chất lượng cao, thì cũng đã mang lại những cái lợi ích về sức khỏe tim mạch, tâm lý cũng như là gắn kết tình cảm. Cái vấn đề thực ra nó không nằm ở con số là mấy lần một tuần hay là mấy lần một ngày, mà nó ở cái việc chúng ta cảm nhận rằng, tức là sau khi chúng ta quan hệ chúng ta cảm thấy cơ thể chúng ta thế nào. Nếu chúng ta cảm thấy thư giãn, vui vẻ, ngủ ngon, ăn tốt thì đó là tần suất phù hợp. Còn nếu chúng ta cảm thấy mệt mỏi, đau tức, chúng ta sợ, chúng ta tránh né thì đó là đã quá ngưỡng rồi. Giống như là ăn uống ấy, có người thì người ta ăn 3 bữa một ngày đã đủ no rồi. Nhưng mà có những người ta đói, người ta vẫn phải ăn thêm khoảng 2 bữa phụ nữa. Đấy, miễn làm sao cơ thể chúng ta cảm thấy khỏe mạnh thì tất cả đó là đủ.
Em có đọc được cái nghiên cứu khi mà người ta so sánh cái tần suất quan hệ giữa các nam giới ở các độ tuổi khác nhau, thì em thấy có những con số rất cụ thể, như kiểu nam giới 20 tuổi thì tầm 112 lần mỗi năm, rồi nam giới 30 tuổi thì khoảng sụt xuống một xíu, khoảng 80 mấy lần mỗi năm, xong rồi nó lại giảm dần đi. Thế hóa ra là nó cũng không phải là một cái con số thật sự cụ thể, mà chỉ mang tính chất tương đối, đúng không thưa bác sĩ?
Những con số này nó chỉ là mang tính chất tương đối thôi, và đặc biệt những nghiên cứu này người ta cũng sẽ nghiên cứu ở những cái vùng khác nhau. Những cái vùng khác nhau thì cái thể trạng dân tộc khác nhau ấy, thì cái thể trạng người ta sẽ khác nhau. Cái tình trạng sức khỏe khác nhau, cái tỷ lệ về bệnh lý nền nó khác nhau, cái độ tuổi nó khác nhau, rồi là kể cả những cái yếu tố văn hóa xã hội người ta sẽ khác nhau. có những cái nơi người ta rất khuyến khích tình dục, nhưng có những cái nơi thì tình dục nó là một cái vấn đề tương đối nhạy cảm, người ta ít khi nói đến và người ta ít khi khuyến khích. Nó chỉ là cái vấn đề mọi người tự ngầm hiểu với nhau thôi. Ngay do đó nó không thể là đại diện một cái nghiên cứu ở một cái nước này áp dụng cho cái nước kia được. Mà chúng ta cần phải tự cảm nhận về cái nhu cầu cơ thể của bản thân mình. Tức là khi chúng ta quan hệ mà chúng ta cảm thấy nó thoải mái, chúng ta cảm thấy nó vui vẻ và sự gắn kết, thì tức là nó là một cái tần suất phù hợp.
Em thấy là một cái chỉ dẫn nó rất là rõ ràng từ bác sĩ để mình có thể hiểu được là đấy, cái thước đo đúng nhất của mình nó là cơ thể của mình và mình phải hiểu.
Và mỗi người sẽ không giống nhau đâu, ngay cả trong cùng một vùng thôi. Tuổi khác nhau nó đã khác nhau rồi. Nên là cái điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải lắng nghe cái cơ thể của mình.
Nhưng mà cũng phải nhắc nhở một xíu là mình đừng sợ vội.
Đúng rồi, lúc đó chúng ta cần phải nghỉ ngơi lại và chúng ta đánh giá lại. Nếu mà sau khi chúng ta nghỉ ngơi cái tâm lý thoải mái mà nó vẫn xảy ra vấn đề thì tức là khả năng có thể lúc đó là cái vấn đề chúng ta bị gặp thật. Còn nếu chúng ta nghỉ ngơi xong nó phục hồi hoàn toàn, chúng ta lại cảm thấy mạnh mẽ như xưa, thì đó hoàn toàn là cái cơ chế chỉ là tổn thương mệt mỏi tạm thời thôi. Chỉ cần chúng ta tìm ra cái tần suất phù hợp với bản thân là được.
Bác sĩ có thêm một cái lưu ý nào bên cạnh cái lời khuyên là các anh em cần theo dõi cơ thể mình điều độ không ạ?
Thứ nhất là tôi muốn chia sẻ với anh em đó là chúng ta không nên đặt KPI. Không nên quá áp lực về cái vấn đề chúng ta cần phải thực hiện một cái tần suất nào đó, một cái thời gian nào đó để chúng ta cảm thấy mình mới là đàn ông. Chúng ta cần phải lắng nghe cơ thể của mình, lắng nghe cái mối quan hệ của mình, và chúng ta tìm ra những cái vấn đề để chúng ta khắc phục, chứ không đơn thuần chỉ là thể hiện cái bản lĩnh của mình. Xem là cái tần suất nào nó phù hợp, không chỉ với bản thân mình mà cả với người bạn đời của mình nữa, để làm sao cái mối quan hệ của chúng ta nó được đồng thuận hơn. Thứ hai, chúng ta cần phải thường xuyên rèn luyện cái sức khỏe tổng thể. Bởi vì cái sức khỏe tổng thể nó tốt ấy, thì nó mới sẽ giúp cho cái tâm lý chúng ta tốt và cái sức khỏe tình dục nó trở nên là nó ổn định hơn.
Không biết là trong cái trường hợp mà bác sĩ gặp bệnh nhân rơi vào cái tình trạng này, người ta sợ cái chuyện đấy, thì bác sĩ sẽ xử lý như thế nào ạ?
Cần phải trao đổi với cả hai người, gỡ cái nút thắt tâm lý cho người ta. Và họ cần phải sẵn sàng đối mặt với cái vấn đề của họ, thì họ mới có thể tìm ra cách giải quyết được. Ví dụ như là với cái cặp đôi kia, tôi sẽ phải gọi cả hai bạn vào để tư vấn cùng một lúc, thể chất của người ta như thế nào, rồi cái nhu cầu bản thân như thế nào, và đưa ra một cái tần suất phù hợp hơn, đưa ra những cái biện pháp làm sao để họ vẫn có thể đáp ứng được cái nhu cầu bản thân mình, nhưng mà không quá ảnh hưởng tới đối phương.
Nhưng mà em thấy cái điều rất là hay là chúng ta sẽ không chỉ trị liệu một người mà chúng ta trị liệu cả hai.
Phải trị liệu cặp đôi và mỗi cặp đôi là một câu chuyện, chứ không phải là chúng ta áp dụng một phương pháp cho tất cả mọi người.
Thật là may mắn vì chúng ta có các bác sĩ ạ. Em tự thấy là em, và chắc chắn là các thính giả khi nghe podcast thì chúng ta có thể hiểu rõ hơn là yêu nhiều thì mình không hỏng súng.
Đúng.
Nhưng mà yêu nhiều và yêu mạnh bạo quá thì nó cũng có những cái tác hại nhất định mà mình cần phải lưu ý. Cảm ơn bác sĩ Thịnh đã mang đến những cái thông tin rất là bổ ích, và em tin rằng là đây là những cái điều rất là giá trị sẽ giúp đỡ những anh nam giới và các cặp đôi của chúng ta đang nghe chương trình thông tin này. Và hẹn gặp lại các thính giả trong tập podcast tiếp theo.
Vâng, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.